người ta không hiểu. À, học là học cái đó, chứ không phải là mình học cái cầu thành ông thần ông Phật phù hộ, không có cái vụ đó, không có vụ đó. Của mình nên mà mình không làm được, mình có thể làm thần, làm thánh, làm tiên, làm Phật mà mình không chịu làm, mà kêu mà ông phù hộ làm sao ông phù hộ được? Nó sai rồi.
Vì thầy như vậy cái pháp cứ khù khờ như vậy.
Cứ như khù khờ vậy tu thiền vậy là đi tới. Nhưng tôi thấy từ hồi nào giờ tôi giờ nó may mắn. May mắn mà không có nhờ bùa phép gì hết, tự nhiên nó may mắn.
Vậy thầy có kể chuyện mới đây nha, tôi mất tất cả giấy tờ.
À.
Cái cạc về đi cái giấy tờ mất, thì như thế không còn lại, có chả lo lắm gì cả. Cái tối hôm qua không có tự nhiên mang cái nhà, nó còn lại được mang cái nhà.
À. Mình làm gì mình tu tiền vậy, gặp người hiền thì tốt không? Có sao hết. Mà không có nhờ cái bùa hộ mạng, không nhờ cái gì hết. Cứ dành hành thiền vậy là nó thay đổi tâm tình, thay đổi cái energy, tần số thay đổi hết. Bạn bè cũng khác nữa, lần lần nó xa, cái tuổi ô trượt, tự động nó xa, bởi vì tại sao nó tới với mình không được là nó không chơi nữa, nó xa quá, không hợp. Cái duyên là cái gì? Cái điển này nó hợp với cái điển kia, nó hồi trước cái duyên mình ăn nhậu rồi nó xẹt vậy này. Hai cái nó mới gắn liền nè, vì mình bật đi lên này nó có tới cũng không dính nè. Nó khác rồi. Thay đổi dữ lắm rồi. Thiền đúng thì thay đổi dữ lắm. Anh Liêm qua chưa? Anh nói cái vũ trụ đã sắp thay đổi là chỉ dùng energy mới tiến thân được, không có dùng energy không tiến thân được. Bây giờ mấy người đi làm á mà không biết computer cũng khó kiếm việc làm, tất cả dồn vào energy hết, nhanh, nó hỏi đâu phải trả lời đó, đó mấy người học computer nhanh lắm, cho nên tôi tại sao tôi bắt chơi roulette, tôi chơi roulette để chỉ để chọn nhanh nhanh, rồi nó chạy đâu, cái viết qua xong nó chạy cách nào, bây giờ mình nghe được không, hiểu được không, tâm mình đo lường được không? Chứ không phải là chơi để ăn tiền người ta đâu. Mình chơi để hiểu cái này là cái gì, mà tại sao mấy nhà chính trị cách mạng gia mà nói chuyện người ta không nghe, mà có cái bàn roulette nó không có nói năng gì, nó quay cái ào mấy thằng đứng yên lặng chờ vậy nè, sắp hàng vậy nè. Hỏi tại sao cái thằng đó nó hay dữ vậy, nó không có nói mà nó hay hơn nhiều chính trị gia hô hào mà nó không nghe. Mà cái đó quay cái ào gọi là đứng thẳng coi chừng, thấy không? Mà bao nhiêu trăm ngàn người đều im lặng hết, không có mất trật tự. Tại sao mình không làm một cuộc cách mạng như vậy ở mặt đất? Người ta phát tâm sở thích của con người thì mình mới khiêu dậy cái sở thích thanh tịnh của con người, thì tự nhiên nó sẽ phát tâm. Thì cái vũ trụ cũng như là cái bàn roulette, mà khiêu dậy cái sở thích thanh quan của con người đó, thì tự nhiên nó cấy được rồi, là nó không có thế nào làm bậy được. Nó làm bậy là cái đầu nó mất ánh sáng, không chịu. Cái đó là cái speed control hay lắm á, mà nhiều người không biết. Nên tôi ra tôi giảng cái này hay lắm, vì chánh trị rồi mọi người nghe, nhưng mà người ta thích học không biết. Còn cái kia nó tự nhiên nó phát tông, nó sa văn xe, nó phải a văn xe, tự nhiên nó ăn ra xe, nó dấn thần như đó liền. Và nó làm việc nó thấy phải, nó làm rồi nó thấy nó khỏe, nó làm nó được tiếng, chứ không có làm bị thụt lùi. Nó nhận đô la thiệt là lường điển của vũ trụ, thay vì người kia nó nhận đô la giả ăn cướp lấy hết. Thấy rõ ràng cái luật nhân quả, nó thấy rõ ràng. Trên sau này tôi muốn giảng cái đó để cho những tuổi trẻ người ta hiểu về điển, người ta tu pháp này mau lắm, thấy rõ tất cả là điều điển hết. Anh ăn cơm cái gì, lúa mì đồ này cái cũng mặt đất sinh ra hết rồi, đâu có ai làm được đâu. Sức mạnh đó đâu có phải là của người làm, có người bán thôi. Nhưng mà sức mạnh nó phải ăn công răng ở trong hột lúa, rồi có người đem ra nhai nhai, rồi nó trở về với cái không chứ có gì đâu. Rồi chúng nữa la đói nữa à, cả ngày ăn cái không rồi trở về với không, rồi làm cái chuyện cũng không không, tiền bạc rồi sau này cũng không, của thiên trả địa. Làm sao nói kia của thiên trả địa, anh có tiền mua cái nhà là cùng với gì, trả địa trả vô đám đất đó à. À, của thiên trả địa, mua chiếc xe hơi cũng trả cho đám đất đó, quần áo cũng trả cho đám đất, cái xác anh cũng trả cho đám đất đó, thì của thiên đã địa đâu có gì phải cạnh tranh, thấy không? Thì giành giật được áp phe này áp phe nọ rốt cuộc là ngu một đống thôi, chứ không có phát triển nổi. Rất rõ ràng quy nguyên chỉ có cái từ cái không đến và cái không đi. Anh thấy anh từ cái không đến nhá, ở thế gian này ai chế anh được? Nếu mà nói tôi không phải không, tôi có cha mẹ để vậy, cha mẹ để một người như vậy được không? Một lần nữa, impossible. Anh thấy không? Cho nên mình phải hiểu cái nguyên lý mình ở đâu đến, rồi mình sẽ về đâu. Một cái tổ chức đẹp đẽ của ông trời là phải dùng điển mới được tổ chức ra cái sự siêu giác mặt mày tay chân được. Anh có lông mày, cũng có mắt, cũng có mặt, mà dòm xa thấy đẹp, mà dòm gần thấy sợ. Đem ông người kia hiện bì dòm mà thì thấy nó như cái đám rừng, phải không? Thì từ ở bên kia nó đem xuống như vậy, mới thâu ngắn lại. Rồi người ta mới tạo cái duyên điển hợp, cái từng số điển quang nó hợp với nhau, mới yêu nhau một thời gian là gây lộn. Không có thích nhau. Là luật, cái đó là luật. Còn nếu mà nó cứ yêu hoài, nó chết sớm, nó yêu rồi nó giận nhau, nó mới sống lâu. Cái luật nó để nó kích động mà để nó tự tìm hiểu. Ông tìm hiểu ông, bà tìm hiểu bà, rồi nó mới tiến thân. Luật của ta vậy mà làm sao sửa được? Nào, cho những người làm cái chính trị cách mạng muốn sửa cả xã hội không được, impossible. Luật nhân quả nó có, không có làm được. Phải mở cái thức hòa đồng, tu thân, tề gia bình thiên hạ. Tu thân, tu bổ sự khiếm khuyết của mình, tề gia làm cho ngũ tạng mình ổn định, bình thiên hạ, đem cái thức bình đẳng đối xử với mọi người. Ở trị quốc là trị những tánh hư thực xấu của chính mình, rồi mới bình thiên hạ, rồi mới bình đẳng với mọi người. Đó là đúng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chứ họ cách nghĩa trật đường ray trở trơn, thành ra nào giờ ông Khổng Tử cũng buồn lắm, dạy đường tụi nó học ngã, nó nói ngã, nó trật lắc hết rồi. À, còn ông Phật dạy đường nó nói trật lắc hết. Ông Phật dặn mày phải giữ chữ tín á. À, ưng vô sử trụ di sanh gì tâm, mày hứa một cái không thấy đâu ghi chép á, nhưng mà cái tâm mày phải chịu trách nhiệm á. À, di sanh gì tâm, sanh cái tâm ở nơi đó, mình hứa đi chơi mà bỏ là bậy bạ đâu có được. Hứa cái gì phải làm cái đó, mà hứa tu là phải tu, chứ nửa chừng phản thầy cái đó là không được, trật rồi. Cho nên có chết ông thầy đã dở, có chết cũng tu cái đường lối đó rồi ông trời cũng độ. Vì thấy cái tâm người này thật thì ông trời rước chứ, đâu cần phải đi đắc đạo trước khi đi đâu. Thấy không? Khi cái tâm mình vững như vậy là tới đó người ta rước, khỏi lo. Còn người ta vô chùa người ta lại, người ta cứ việc lại đi, lại ông Phật đắc, nhưng mà kể ông đó là ông Phật đó là Phật thiệt, lại thét rồi cũng có ông rước đi, bởi vì ông Phật thiệt ông rước. Cái tâm đang nghiến Phật thiệt chứ ai nghiến Phật giả đâu, ai nghiến Phật như xi măng đâu. Tự nhiên Phật giả thành lộng, giả thành chân, nó thành thiệt. Cho nên cách nào trời cũng độ người ta được hết, mà chỉ có thật hay là không. Ở tu nửa chừng bỏ đi tu cái khác, thấy cái này hay hơn đi tu cái, rốt cuộc là bị kẹt rồi. Bị kẹt là nó không có dứt khoát, nó cứ như vậy chạy qua chạy lại, nó không có dứt khoát. Thì energy của nó không có bị, không được áp sốc về, không được, không rút đi là được. Phải dứt khoát. Đường tôi đi là tôi đã chọn, mà tôi quyết định là không thay đổi. Phải nhớ đó. Thì có ông trời ông Phật thiệt, biết cái tâm tôi thành nhất định phải chứng. Còn chuyện đời họ nói họ đâu có hiểu họ, mà họ nói họ chê tôi này kia nọ, nhưng mà họ không hiểu họ thì tôi còn tội nghiệp họ chứ. Tại tôi sợ những tiếng thị phi đó. Họ không hiểu họ là ai mà. Từ cõi nào đến nó đâu có biết. Thì mình yên tâm rồi, để nó nói cho đã rồi, nó không biết. Nó không hiểu. Cái người mà đủ trí hiểu người là không có phê bình người nào hết. Mà một đường lối cứ giữ vậy đi tới thôi. Hỏi cho mấy người công giáo đó, người ta chết rồi sao? Đâu, họ có vị trí của họ, bởi vì cái ý chí cương quyết của họ không thay đổi. Thì thế nào Chúa cũng phải rước họ chứ. Bởi vì một lòng tin Chúa mà không có linh tin người khác mà. Còn ở đời thì trong cái tổ chức thế nào cũng có kẻ tốt người xấu, cái đó mình không thể quơ đũa một đống. Có người xấu người tốt chứ, phải không? Người ta có cái hay của người ta chứ. Cái hay người ta phải có niềm tin bất khuất, bất diệt, thì tự nhiên họ đạt pháp. Cuối cùng họ phải đạt. Dạ. Đi không được hả?
Hai cái
quẻ thôi. Vậy cái người
nằm đó đi nhà má, đi nhà mấy bà. Thì cái đó nằm đó cái thêm nữa nè.
Lần
tuổi khó hả? Dạ. Mà
không mà không biết, không biết cái cách xúc ruột, cái connection giữa cái ruột. Ruột non, ruột già với ngũ tạng nó không có điều hòa, với cái thận nó không có điều hòa thành cái chân nó yếu. Cái chân nó yếu. Đâu có xúc, mà bác sĩ người ta đâu có chịu, người ta đâu có hiểu cái đó. Mà thiệt là những người què rõ ràng đi không nổi mà đi vô nhà thương ông Zimmerman là đi được. Đi không nổi mà đi được. Tôi thấy rõ ràng khi này. Tôi thấy cái bà cụ mập to thì to mà đi lên lầu rung qua bữa sau bà bỏ cái cây bà điên mình, chị vợ nó bà điên mình thấy rõ ràng. Nó hay chỗ đó mà không có gì đâu, bà xúc ruột với uống nước trà vậy thôi để yên, uống ba cái bột trắng vậy, không có mấy lăm đồng tiền vốn, nhưng mà ta tính mắt đen chi để mình phải giữ cái lề lối đúng như vậy. Mình giữ đúng mình mới làm, mình bỏ bao nhiêu tiền mà mình phí công đâu có được. Uống đồng tiền mà buộc mình phải làm đúng theo lời dạy của bác sĩ. Còn nó lấy ít thì mình coi nó ăn chung, mình trả nó ít trăm thôi bỏ đi. À, nó có lý do người ta hết. Không bằng. Nó điều trị khác, cái hoàn cảnh, cái chỗ ở, cái này kia nó khác, không có giống. Phải học hoài, học hoài. Cứ một đồng gì xung quanh đều hay hết. Chính mình không hay, mình không biết. Cái thằng nó nói ngang, mà nó dám nói ngang, mà mình không dám nói ngang. Tới nay mình không. Mình chửi nó, không có được. Dễ gì có cái đó. Cái đó không phải con người chế được, nhưng mà nó thì tự nhiên nó nói ngang. Cái đó là cũng sự combination. Không đi nê có nhiều phối hợp, có nhiều cạnh rồi nó mới có cái đó, nó độ tha. Cho nên những người mà thanh tịnh mà nghe những tiếng ngang mà họ lui về thanh tịnh, họ còn dũng chí hơn, họ nhờ cái đó họ mới lui về, họ thấy họ nhẹ hơn, họ thấy họ nhẫn hòa hơn, họ nhờ cái đó mà họ tiến thêm được bước. Trên cái hoàn cảnh là ân sư, nó kích động, nó pha khuấy suốt ngày. Mà mình chịu nhịn nhục của mình không nhiều hơn, sung sướng hơn. Chứ đừng nói tôi bị phá hoại gia can. Không có cái gia can gì hết. Cái tâm mà mình không giữ mà nó cái gia can cái gì đó. Cái tâm mà không giữ không ai phá hoại được hết. Mình giữ được cái tâm mà không ai phá hoại được. Thấy không? Giữ được cái tâm quan trọng. Nhưng cướp mất của đồ này cái thấy kẻ nó, cái tâm tôi còn tiền, còn chỗ đứng. Sao tôi mất cái tâm là tôi mất vị trí. Cho nên cái vốn của mình là cái tâm. Làm gì cũng nghĩ gì cái tâm thì không bao giờ mất cái gì hết. Mình xuống thế gian này cái tâm, bây giờ còn cái tâm đâu có ăn cướp đâu. Thấy không? Vì của cải đếm được, cái đó không phải. Thấy không? Ở đông không ở, nó qua tây không tây không qua, ở nó qua nam, nó cứ vậy, nó chạy qua chạy lại vậy, không nghĩa lý gì. Cái tâm mình quan trọng.
Thưa thầy, thầy nói tới cái tâm, một người vô tâm với tâm không khác nhau thế nào thầy?
Tâm không là cái tâm trọn lành mới là tâm không. Còn người vô tâm là người đó chỉ biết ích cho họ không, ích kỷ cho họ không, họ vô tâm, họ sân phú tê những cái chuyện người khác. Chuyện hữu ích cho họ mà không hiểu làm chuyện hữu ích cho người khác, người vô tâm. Còn tâm không là tâm trọn lành. Vì họ không có muốn tôi xem người nào. Mà những cái gì tới họ là họ chỉ apire thôi. Chứ họ không có gia tăng những cái gì, lý luận khờ ngu mà đã phá đối phương. Không có hữu ích. Bởi vì họ đã phá đối phương là không hữu ích cho bộ thần kinh của họ. Bộ rô và bộ thần kinh họ không tốt. Suy nghĩ cái lý luận mà chống đối đối phương thì họ phải giữ hoài. Họ giữ hoài, họ chỉ ở trong cái vị trí đó. Vị trí đó họ bị kẹt. Còn họ thấy là cái hay của đối phương họ cần học thì họ đâu có bị kẹt. Thấy không? Không có người nào dở, người nào cũng hay. Đâu người nào dở đâu. Hay lắm. Có nhiều người nói, ông đó sao mà ông lấy cái bà đó được. Bà đó khó chịu quá mà ông lấy. Nhưng bà hay, ông đó mới lấy. Cái hay của ông mình chưa hiểu, cái hay của bà mình chưa hiểu. Mình ở chung với bà một thời gian mình thấy có cái hay. Mình dấn thân vô đó mình thấy cái hay của người ta đó. Tại sao mình dám chê họ? Phải không? Thì mọi người đều có cái hay. Mà mình không phải nói mình hay, nhưng mình cũng có cái hay mà chưa tìm ra thôi. Ai cũng có cái hay. Thế nên phải biết tôn trọng lẫn nhau. Linh quyền là phần hồn. Thượng Đế vẫn tôn trọng và vẫn nuôi dưỡng. Con người ngạo mạn chống ông trời, chửi ông trời mà ông trời vẫn nuôi. Vì nó có cái hay. Không biết bữa ngày nào ông trời dùng nó. Thì ông trời phải nuôi. Nuôi như nuôi con giấm vậy. Ông nuôi không được. Thấy nó chua nhưng mà nó hay. Thì phải biết cái giá trị của nó. Cho mỗi cái gì mình phải tìm hiểu cái giá trị. Thì mình không có buông bỏ. Mình ở cái nhà lành này nữa, nó cũng thành cái nhà. Nhà lên nhà rách này cũng thành cái nhà tốt. Thì mình thấy cái nguyên lý của mọi sự việc đều tốt hết thảy, không có xấu. Như cái nhà tranh mà xấu, ai chụp hình in đăng báo để làm gì? Nhà tranh nó thì cái thực chất ngây thơ tốt đẹp tự nhiên của nó, thì người ta mới làm ra thi thơ. Nhà tranh mà tâm vàng. Thì lúc nào mình phải hiểu đối phương cho rõ, mình mới phê bình người ta. Mình có phê bình tầm bậy. Bởi vì phê bình tầm bậy là cái gốc trượt của họ dẫn sai mình. Khi mình thấy họ sai chút xíu thì mình cứ phê bình cái đó, là cái đó nó rút mình đi. Thế là người ta không nghe, không hiểu gì hết, mà mình cứ nói thét là mình sai luôn. Chứ mình đâu có bệnh. Nha. Cho nên cái chế độ này chửi cái chế độ kia đó, thế gian mình thấy là chửi thét rồi dân ngu hết rồi. Học có một đường lối chửi người ta không? Không có phát triển. Mà học cái hòa đồng để tiềm tàng cái hay là cái tình ba của vũ trụ nó có. Thì cái chuyện làm gì nó cũng mở được hết. Không kẹt. Chứ mình cứ một chiều mình chửi người ta là mình bị kẹt rồi. Mình giam cái tâm thức mình vô trong cái chỗ đó. Không có phát triển. Người ta không có mà mình cứ đâm đầu, mình nói như vậy là mình là thằng say rượu rồi bị kẹt ở trong cái góc đó rồi, không có phát triển nổi. Đóng đinh vô chỗ đó tiến không được. Nói không mà làm được cái gì hết. Cho nên người ta mới thấy cái cảnh tự nhiên, người ta thích. Cảnh tự nhiên như mặt trời, mặt trăng chiếu như vậy, tự nhiên nữa. Không phải tự nhiên. Nó có sự cấu trúc của siêu nhiên, nó mới thể hiện cái tự nhiên ở thế gian. Từ cái đại thanh tịnh mà ra, nó mới có hiện hữu. Cho nên mình phải truy ra. Mình tu là mình phải truy chân lý, là truy sự thật. Cái tôi thấy thì nó đẹp, nhưng mà nguồn gốc của cái đẹp ở đâu là trong cái mầm mống đại thanh thương yêu vô cùng. Lúc đó cái tâm nó mở. Thì cái tâm nó nhẹ rồi. Nhẹ thì làm trời về trời chứ nhẹ. Không biết ở thế gian làm gì đâu. Nó nghĩ chuyện vĩ đại cao siêu thì nó dự cuộc ở trong đó thì nó về đó tới đâu. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu. Cái đó không phải không có khó, rất dễ. Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn cha sanh mẹ để dạy, khi người này ghét người kia rồi học cứ coi tướng nữa nó hư luôn. tướng người kia xấu, tướng người kia sao, tướng người kia sao, nhưng mà cái tướng mình nó chặt một lon không thấy, không biết, đi vậy đi bạ không hiểu, cứ chê tướng người ta chặt lắc. Nam Phật không có chủ trương người ta coi tướng, Phật tự trương cho người ta trở về thanh tịnh, trở về với siêu nhiên, buông bỏ và biết thương, biết thương Ngài, Ngài mới buông bỏ. Nhưng nếu ghét Ngài thì Ngài bắt buộc ôm nhiều chuyện hơn, tranh chấp, giết chấp, ôm nghiệp nhiều hơn. Còn thương Ngài là Ngài bỏ đi, Ngài mới trở về thực chất được. Buông bỏ mình mới về thực chất. Mình không biết buông bỏ, mình cứ ôm làm cái tâm thức mình giấy bận, làm sao mình trở về thực chất của mình được. Thực chất là vô cùng mà. Ta phải sống có một kiếp này đó, một kiếp mấy chục tuổi không có quan trọng. Nó còn nhiều kiếp tới nữa làm sao. Được ôm ba cái của cải để sống một kiếp đó ha. Cũng như là ra bị sống nhồi rồi ôm cái sống đó nó cứ nhồi hoài. Vượt khỏi sống thì mới tránh được cái nhồi. Mình cũng như chiếc thuyền giữa biển cả, mình cứ đi tới thôi. Nên chỉ ngồi một khúc đó rồi nó hết, đi tới thành bình. Không có lo. Đó, những cái cảnh trước mắt tôi thấy ha. Những cái hồi quang phản chiếu là cái này rất tốt. Để tôi làm bài thơ cho con Kim Anh Ân năm.
Thì con có định là lấy bốn câu thơ mà con phản chiếu với Lamine để làm cái đồ cho bạn đạo không?
Cho mình tu thiền, cái ý mình muốn xuất phòng đánh lễ Phật, phải đi ra, đi tìm cái ánh sáng, trở về cho mình mới thấy mình thanh tịnh hay là không. Không nhờ tham thiền làm sao thấy mình muốn xuất ra, ngồi tham thiền một giờ, hai giờ rồi trở về. Còn bê bối quá, chưa xong. Càng thấy rõ mình hơn, thấy rõ mình mới sửa được. Không thấy rõ mình không bao giờ sửa được. Cho nên những người trong chùa là những tổ chức người ta ngồi thiền nhiều. Ngồi thiền mệt, trong năm nghỉ, ngồi thiền, mình nghỉ. Nghe những lời thanh nhẹ hơn. Cho nên bây giờ ngày hôm nay để cho thấy là cái quả địa cầu là tròn. Ngoài quả địa cầu còn những thế giới nữa chứ. Chắc mà ta khám phá ra được cái tâm linh mình, không, mình ôm tâm linh mà mình không biết khám phá. Ngoài cái xác này còn có chỗ ổn định hơn nữa chứ. Mình phải đi. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Để hai câu đó cũng được. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Để dưới cái hình đó. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Cái đại hội đó là đại hội thanh tịnh. Do bảo đủ chuyện hết mà cả thế giới vũ trụ, nhưng bây giờ cũng đừng thay đổi chiều hướng, thời tiết cũng thay đổi gì. Trên thế giới chúng bằng làm xích gần lại nhau, thay đổi từ thượng nguồn xích gần lại nhau mới có cái cuộc phán xét. Không xích gần lại nhau làm sao phán xét là anh nào hay dở, xích gần lại nhau phán xét. Bắt buộc bởi vì cái vibration của vũ trụ. Người ta đã có từ lâu, nhưng mà bên đây mới làm sơ sơ thôi. Cái chuyện này nó đáng lẽ có lâu. Phải thể hiện nghìn năm hòa bình để cho người ta qua lại dễ dãi. Bây giờ nó đương đi tới qua lại dễ dãi. Âu Châu thì họp thị trường Âu Châu, ở đây những Á Châu rồi học thị trường Á Châu. Ừ, Việt Nam sau này nó làm về cái trung tâm thương mại đó. Nó học với nhau. Người ta mới chịu học, óc mới mở ra. Chẳng bớt kỳ thị, chính người Việt Nam là người kỳ thị nhất, chứ không phải người khác kỳ thị người Việt Nam. Chính người Việt Nam kỳ thị người khác. Chê, cái gì cũng chê. Đồng xu không có mà cũng chê. Cái tánh nó quen từ mẹ đẻ ra. Đồng xu không có cũng chê. Tị nạn đôi lên đôi xuống mà cũng chê. Chia cho căn nhà cũng chê. Câu chuyện ấy đó. Thì nó sanh ra bẩm chất nó kỳ thị. Vì dòng gió dư trưa nó vậy. Kỳ thị. Rồi ra nó người ta kỳ thị tôi không phải. Mình kỳ thị người ta. Chứ không phải người ta kỳ thị. Mình ra mình chịu nhịn nhục học hỏi thì mình không thấy ai kỳ thị. Ai không thương. Mình không chịu nhịn nhục học hỏi thì mình ngược lại mình được kỳ thị người ta. Yeah. Tôi như vậy mà cái thằng nó nói một câu như vậy sao chịu được, nó là giận người ta, kỳ thị người ta. Phải vậy, phải hạ mình xuống. Muốn tiến thì phải hạ mình xuống. Muốn tu cũng phải nhịn nhục. Tất cả tôn giáo đều dạy con người nhịn nhục, chứ không có dạy con người gây chiến. Nhưng mà họ đem mà biến thành thánh chiến này kia kia nọ, đổ thừa cho ông thánh nhau, ông thánh không có dạy người ta quánh giặc. Nên người ta tu, người ta tiến được thông minh hơn, cởi mở hơn.
Con nghe thấy nói về con thấy nhiều bên khác con những cái đàn bậy tử ngay cả hôm qua và tối nay một sáng nay con thấy là con cũng bậy như thế.
Từ từ sẽ sửa lại. Cái ánh sáng trong tâm con nó sẽ mở ra là con mới rọi lấy, mình mới sửa được. Người khác không có rọi cho mình được. Mình thấy mình có ánh sáng thì ánh sáng nó sẽ, mình nuôi dưỡng cái ánh sáng đó, nó sẽ bừng sáng ra, mình mới tự sửa thôi. Nó nhanh. Người nào cũng có cái hương đăng ở trong người. Người nào cũng có ánh đèn lóng lánh trong tâm. Cho nên phải niệm Phật. Niệm Phật mình ngồi đây mà mình thấy sâu chuỗi nó chạy, thấy đèn bật sáng, nhắm mặt thấy sáng, tất cả đều vui tươi. Làm có chữ vạn chạy rõ ràng, có lục trời rõ ràng, trong thanh bạch. Lúc nào có tâm trong thanh bạch. Được khuyên mọi người đi làm thì ngồi niệm Phật, nhắm mắt. Niệm 5-10 phút, 20 phút, có người niệm cả giờ đồng hồ niệm được. Cứ dịch niệm thì nó bật cái này, nó mất cái này đi. Nó mới mở cho mình cảnh đại. Mình hồi nào giờ cũng làm thầy tướng, mình biết là chút nữa có thằng nào tới thăm tôi. Mình thấy mặt nó vậy. Vui. Nhiều khi giờ mấy tay cũng thấy. Cái đó là nó thông cảm với nhau rồi. Dễ hiểu. Không biết coi xong rất đơn giản, không có gì hết. Tivi đó bật ra thấy hình. Cho mình ở trong này có tivi không? Tại sao bật ra không thấy hình? Tại vì lộn xộn. Ăn uống lộn xộn, nói năng lộn xộn, suy nghĩ lộn xộn, làm giấy động lúc nào cũng sóng gió trong nội tâm. Không có thành. Thành không thấy. Không thấy. Cái chuyện đó không có, không phải khó khăn như con người. Tại con người mất trật tự. Con người có trật tự thì rất dễ thấy hết. Cái tivi nó đã dạy con người hiểu, bật cái ra có hình người kia nó đứng nó hát ở đâu bên Mỹ mà mình này thấy thấy rõ hả dạ không? Mình cũng có cái radar vậy, mình không bật cho nó vô. Tại mình sắp lộn xộn. Cho nên tôi mới học chỉ về cái khoa học huyền bí là niệm Phật để nó ổn định, quân bình rồi tự nhiên nó sáng. Ngồi về niệm Phật mình thấy cái phần hồn mình mặt mày đẹp, môi son, mắt lóng lánh, mình vô mình thấy nó vui. Thành ra muốn tìm cái góc ngồi cái niệm Phật ở đâu cũng tìm cái góc ngồi cho nó yên thân mà để thưởng thức những cái gì mà mình có hay lắm, trong đó vui lắm chứ không có buồn đâu. Cho nên nhiều người sợ tôi buồn, muốn dẫn đi đây đâu, cho tôi ở mình này, tôi yên. nhắm mắt nằm vậy cũng khỏe rồi. Bây giờ nó quen rồi, giờ nhắm là thấy mình đi ở chỗ khác, mình đâu có ở nhà này đâu mà lo. Nhắm mắt là đi chỗ khác rồi. Nhiều khi cũng chơi lục căn lục trần cho anh đi chơi rồi dạy về giảng cho nó biết là cái đó là cái gì, cái này là cái gì, cái kia là cái gì, tại sao như vậy. Trong đó mình phải giảng lại. Trong này nó cũng nghe đông lắm chứ không phải là nói chuyện bên ngoài, nó cũng tụ họp nó nghe. Mình giảng. Giai đoạn này là gì, nhiều khi làm thơ đó tụi nó cũng ngồi, nó hội nghị lại nó nghe. Mở trí đó. Nó đi mất, không còn nữa. Mở rồi mình nghe rõ, có office dọn rồi. Có office dọn. Bây giờ nó quy tụ bộ đầu rồi. Nó vòng quanh bộ đầu để nó học đạo. Hóa trời. Lúc đó mình mới hiểu hào quang là cái gì. Ông Phật hào quang cái dầm xung quanh bừng sáng. Rồi mình hiểu. Nói hào quang cho biết hào quang là cái gì. Phải cảm nhận, thấy rõ ánh sáng như vậy. Khi mình hồn phần hồn mình nhập xác rồi mình đi xuống là nó quỳ xuống. Lúc đó mình thấy điển là cái gì, hào quang là gì. Nhưng mà phải hành, không hành làm sao có. Hành cho chân tiếng hay tiếng đâu có làm gì được đâu. Phải cái cố tâm tu. Đã lỡ rớt xuống giếng rồi, bây giờ phải lèo trèo lên giếng. Phải cố không tâm tu, dày công một chút. Chứ đừng nói cái sướng của thế gian, tiền bạc là sướng không, không phải sướng đâu. Sướng vĩnh cửu mới là sướng. Sáng lặng tâm hồn vĩnh cửu đó là sướng. Còn cái sướng kia không có sướng đâu. Tiền bạc rồi không có sướng đâu. Đem lại anh cái bóng tối cho mình, cho không có ánh sáng. Vào chừng nào muốn có cái nhà thiệt kín, đèn như lưu, ăn cho điệu, càng ngày càng tối thêm, đâu có sáng đâu. Giàu quá nó đi ra ngoài mặt trời nó sợ nắng, nó mất xa lại xa dần tự nhiên hết rồi. Nó thua lỗ mà đâu có hay, bị giam mà không biết.
Thầy tưởng nào giờ có cái tính là đó là cái con sau rồi con hiểu được đó, với cái đại đại này,
cái đó con hiểu là tại sao con chỉ trích người ta là vì con mới mở cái tầm có bao nhiêu đó thôi. Nếu con mở hơn nữa con đâu cần chỉ trích. Con thấy luật tự nhiên, người đó ở trình độ đó họ đang tiến tới đó rồi họ sẽ sửa ở chỗ nào, vì con người nó có tuổi tác. Năm 30 tuổi khác, năm 40 tuổi thằng đó nói cái chuyện khác. Bây giờ dòm lại cái năm 20 tuổi con thấy còn lỗi thôi. Bây giờ năm bây giờ con có vợ con thấy ổn vậy nữa. Rồi 10 năm sau khác, thấy không? Thì đó là cái luật tự nhiên phải đi đến trật tự. Mà mình cộng với cái tu về tâm linh thì mình phải đi trước giờ. Tu đó sẽ đi trước giờ. Trước giờ là con thấy kịp không? Con thấy con cái tánh như vậy đó con. Không xài được, không bỏ nên cái đó, cái tánh nó làm trì trệ và làm giấy đậm xung quanh mình không làm. Thế không? Mình làm hữu ích, như mình làm cái vườn hoa mình đâu đó có trật tự. Thay vì cái vườn hoa mất trật tự. Cái nào mình cũng chê hết rồi, đâu có bông nào mà chịu trỗi lên cho thành cái vườn. Thế không? Cái nào mình cũng khen và mình tìm hiểu cái hay của nó thì cái vườn hoa mình đẹp. Mình biết nâng niu nó. Thế không? Anh em trong gia đình bạn đạo cũng vậy, cũng như vườn hoa của trời. Mình thấy cái hay của mỗi bạn đạo thì ổn quá. Cái vườn hoa nó không có đẹp. Cho nên cái đó là cái hạnh đức của chủ thiền đường. Chủ thiền đường không có hạnh đức thì cái vườn hoa nó sẽ sâu đi. Vườn hạnh không có tốt. Phải có hạnh, có đức thì cái vườn cái thiền đường nó có đẹp. làm thinh không nói không mờ mà họ tới là tự động họ làm việc. Không phải. Cho mình cứ phê bình người này, phê bình người kia, phê bình người nọ, động chạm tự ái người ta đã phát triển cũng được. Để cho người ta có một ý lành tới với một của chung của trời đất. Cho mình không người không có của. Nghĩ của đó là của mình. Mình chỉ có tình thương đem ra thôi. Rồi tình thương tới đóng góp xây dựng thành cái vườn hạnh tốt đẹp của vũ trụ. Mình làm chuyện cho ông trời trời trên cao dồn xuống chứ đâu phải để cho người phàm thấy đâu. Muốn cái đó phải có cái hạnh đó thì cái chỗ mình nó phải đẹp. Nhà nhỏ, nhà nghèo nhưng mà đẹp. Tình thương nó lớn rộng tự nhiên nó đẹp. Cái ấp của người mà tới với mình họ đâu có cống hiến cái chuyện hư. Vì mình thấy mình đi trong căn bản tình thương thì họ phải thể hiện cái tình thương của họ. Tự nhiên họ được chăm ngòi là tự nhiên là cái đèn họ bật sáng. Thì một ngọn đèn sáng, 10 ngọn đèn sáng thêm, 20 ngọn đèn sáng thêm, 100 ngọn bừng sáng cả một vùng. Thấy không? Thế cái đó là trừ ma ém quỷ rõ ràng. Còn nếu mà mình chuyện cái tính chuyện ích kỷ cá nhân có hùa, ta tới nhà mình người ta không thoải mái, tới nhà mình người ta bực bội tới làm chi, thế tới nhà nó khác hơn cái nhà của họ mới tới, tới nhà họ nó sáng suốt, nó thấy có tình thương, có cơ hội đóng góp về tâm linh mà xã hội không có, thì tự nhiên cái nhóm người đó nó cũng như cái đèn bực sáng.
Nay thầy giải con mới hiểu, nhưng mấy lần nay con tu mà con chưa tu người ta tìm được họ không có phát được.
Đó thì con phải hiểu cái hạnh đức, nên làm chủ thành đường phải có cái hạnh. Hạnh hy sinh, nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, quý trọng người đời thì người đời mới tới với mình. Khinh khi người đời mới tới. Có ma cũng vậy. Trên khi nó chỉ biết phá thôi, nó mới tới bên mình. Quý trọng nó, vì nó là bụi bố của ông trời mà. Trượt cũng của quý của ông trời mà, thanh cũng của quý của ông trời. Mình đâu có cái gì đâu mà mình dành, mình đâu có cái gì đâu mà mình tự đắc, mình có gì đâu mà cho nó hay, cho mình là hay. Mình thấy mình chưa có hay. Mình người đang trốn tránh, chưa hòa đồng là người đang trốn tránh. Mình chịu hòa đồng là người đó không có trốn tránh. Người có hạnh đức mới là hòa đồng. Người không hòa đồng là không có hạnh đức. Mình nhớ cái câu này. Tôi không gạt ai, tôi không có giết ai, tôi không hại ai. Thì tôi có hạnh đức, tôi cứ trường mặt ra là để hướng dẫn người khác. Cái hạnh tôi tốt, tôi ảnh hưởng người khác, chứ tôi đâu có gì. Bày người khác làm điều xấu đó. Phải không? Cho nên chủ thiền đường là nhờ những bạn đạo xung quanh xây dựng cho chủ thiền đường, chứ không phải chủ thiền đường xây dựng cho bạn đạo. Chủ thiền đường khi hưởng cái hạnh của người ta tới. Tại sao người ta có nhà, có cửa, có nơi ăn ở, chốn ở mà không ở, họ đi tới ngồi dưới đất để làm gì? Cái hạnh của họ, cái hạnh hiếu tu, hạnh muốn tiến hóa nhiều kiếp rồi, nó gom lại làm cái hương đăng cho gia cang mình được yên ổn. Chứ phải hiểu cái giá trị đó. Chứ không phải thiền đường là nó, tôi đăng ký, tôi lấy cái tên, tôi làm thiền đường rồi mọi người phải quy tụ nơi tôi. Tôi nói gì phải nghe lời, cái đó trật. Ta giáo dục mình. Ta đem cái hạnh hiền hòa tới độ mình. Mình không có độ người ta được cái gì, mình còn đang học mà. Thấy không? Tự nhiên tu ít năm mà thấy người được khác, thay đổi ghê lắm. Cái thức hòa đồng không mở, đâu có tiến được. Bây giờ mình ở trong nhà, mình còn đóng cửa được, chứ ra trời đâu có đóng cửa được. Thấy không? Thì tiên chư Phật ma quỷ nó tới nó hỏi làm sao. Nếu mình không có hạnh đức thì nó tới nó giật hai ba cái là thấy nhào rồi. Không có sợ, mình đi ra tự nhiên. Cho nên nhiều người ở Việt Nam nói ông Tám sao nhà cửa không có đóng, ai cũng vô được. Ai vô ai muốn lấy gì lấy, đâu có gì đâu. Vì ông Tám không có gì hết. Ông Tám có hai miếng gián để ngồi ngủ tới sáng thôi. Không có đòi hỏi cái gì tốt hết. Họ tới nhà là vì vậy. Họ dòm hai miếng gián họ tới. Mũi cắn mà không có sao. Vì có cái tâm thôi. Họ tới tự động mà đi tìm. Cho nên ông Tám đối đãi gì ta là bạn thân mà thôi. Không có nghĩ gì để tự với sư phụ. Không có gì đó. Bạn thân. Bạn thân là mới trao thức cho họ được. Cái thức bình đẳng. Giai cấp không trao được. Không có giai cấp. Đối với ông Tám lúc nào cũng có giai cấp.
Thì thấy nó dễ mà tụi con bao nhiêu năm trời ở đây thầy giảng cái kỳ thi từ nhỏ đẻ ra học cái kỳ thi rồi
nó học kỳ thi từ thi từ nhỏ tới lớn không quen
bây giờ muốn bỏ
thì mình ăn cái gì biết không, tại sao mình lôi thôi kỳ thi, món ăn của mình cũng lôi thôi, gia vị đủ thứ, hiểu không, làm rắc rối trong óc. Không chịu đơn giản. Đơn giản nó mới biến hóa được. Còn này nó gia vị nhiều chừng nào nó bị cô động, không tiến được. Cho nên món ăn của mình cũng phức tạp, khổ tiếng này, đủ chuyện hết ra. Có nhiều công chuyện bày đủ chuyện hết. Cho nên chuyện nhỏ xé ra to. Còn chuyện lớn nó không biết làm nhỏ. Nó quen từ hồi mới lột lòng mẹ đó. Chuyện nhỏ chút xíu rồi nó về nó bàn thiết là to lắm. Nó ghét, nó nói, ghét thêm. Lớn rộng cái chuyện ghét của nó, bành trướng rồi nó kẹt đóng, nó không biết. Cái chuyện lớn phải qua là nhỏ, chuyện nhỏ qua là không. Thì nó không có phức tạp.
Con muốn biết là chuyện lớn là nhỏ, chuyện nhỏ hay không thì con phải làm
sao? Thì mình gom lại. Mình hiểu cái nguyên lý cũng như thì con phải hiểu như tôi tứ tiếu có gì có chút bột thôi ăn đi ăn lại có mấy miếng bột đó mà chú cha phải ớt phải đồ đúng chuyện thế rồi tụi kia nó bày ra nguyên lý có chút rồi để cho ấm nò à rồi bây giờ mình có cơ hội mình học rồi mình học tất cả đều có hạnh hy sinh mới đưa vô miệng mình nào mình phải nhai cho kỹ để giải tiến cái hạnh hy sinh nó đi lên với chủ nhân ông. Thế để nó mở thức hòa đồng thì thấy những gì đều là làm tốt cho mình, thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, làm cho phần hồn tốt để thức tâm và lo tu, chẳng phải ăn sướng thưởng, không có. Nó vô đây là nó học hỏi tiến hóa thì mình cũng phải học hỏi mới dẫn ra tiến hóa, mình có trách nhiệm đó. Chủ thiền đường ai cũng chủ thiền được.
Thầy nói thấy dễ quá mà tụi con là cái chục năm nay mới tới hiểu mới được tới chỗ đó thầy. Con thấy nhiều khi nằm đêm cứ
ăn cái uống đó là làm cho con mất trật tự mà con đâu có hay. Nhạy cảm nhất là khối thần kinh, khối óc và bộ ruột mà không hay. Mình làm cái khối óc và bộ ruột bâng loạn. Chú trẻ tôi nghe chuyện nôn ruột quá. Thấy không? Chuyện gì đó mà nôn. Rốt cuộc đâu cũng vào đấy mà sao nôn ruột. Làm gì á? Phải mình làm cho mình hư. Không có gì nôn, cái gì cũng bình thản. Khi mình hiểu nguyên lý của trời vật thì đâu đó có trật tự không có nôn. Nhưng mà phải tập cái tánh ở đời. Nói một là một, hai là hai. Không có tới đó mà thay đổi. Nhất định như vậy. Một là một, hai là hai. Cho nên Phật có nói ưng vô số trụ, ơ một tiếng thì không có thấy ở đâu hết. Sanh thì tâm, cái tâm là đó. Tôi nguyện tu là tôi phải. Trong hóa này tôi nguyện tu rồi tôi bỏ tu. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, cái tâm mình đã kẹt cho đó cái phát triển nó lên. Chứ không có hứa vậy được. Tập quen đi, con người tự nhiên nó xa. Nhớ câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, mình hứa một cái gì như đinh đóng, không có thay đổi. còn không thì mình đừng hứa. Cái lời nguyện mình là hứa với trời Phật, con nguyện tu, con nguyện về nguồn cội để nhất định cả ngày tới tôi chết cũng phải nghĩ mình đi về nguồn cội, mình không phải người ở đây. Mà ngày nay có người ta mách bảo cho mình hiểu rõ cái vị trí mình ở đây, không ai chế được thì mình đi đâu, mình phải có nơi có chỗ đi về chứ. Rồi họ nói chết là hết, vậy thôi mình lấy cái gì, lấy không khí tạo ra con người bánh giặt đi, đợi 9 tháng 10 ngày để làm gì, thấy không? Nuôi dưỡng bao nhiêu năm mới đi đánh giặc được. Nó khác biệt ở chỗ nào? Có hồn có phía rõ ràng, tự xóa bỏ quyền năng của mình thì mình phải thiệt thôi.